Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Những linh hồn phản bội đang thầm thì tiếng nói ăn năn với khúc kinh nguyện cầu, từ ngục tôi thống hối linh hồn xin cho được trở về với nguồn tình thắm thiết bao dung, xin được tình người thương thương cứu vớt linh hồn, hãy sống vui bình yên.
Kính mời anh chị em mở Thánh thư Tin Mừng. Thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 6, chúng ta đọc lại một lần nữa từ câu 20 đến câu 23. Xin nói trước với anh chị em, hôm nay anh chị em sẽ nhờ lời Chúa mà mở trí ra để thấy thực tại về Thiên Chúa và thực tại về bản thân mình. Gọi là Thánh thư Tin Mừng bởi vì đây là ơn cứu độ do lời của Ngài. Bắt đầu từ câu 20 đoạn 6. Vì khi xưa anh em làm nô lệ cho tội thì anh em được tự do đối với sự công chính. Vậy thì thành quả nào anh em đã thu lượm được bấy giờ? Những điều bây giờ anh em phải lấy làm hổ thẹn, vì chung quả của chúng là chết. Nhưng bây giờ được tự do thoát sự tội, làm nô lệ cho Thiên Chúa, thì thành quả anh em thu lượm được có sức thánh hóa anh em, mà chung quả là sự sống đời đời. Vì lương bổng của tội là sự chết, còn ân huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Anh chị em có biết con đường lên thiên đàng thẳng cẳng và con đường xuống ngục cũng thẳng cẳng không? Có ai muốn biết? Lần trước chúng ta đã học cách thức vào trong hóa ngục rồi phải không? Những người nào ở đây lần đầu tiên đến tu viện, đến đền thánh, đền thờ lòng Chúa thương xót, xin giơ tay lên cho chúng tôi được tiếp đón. Ai lần đầu tiên giơ tay? Bao nhiêu người lần đầu tiên? Anh lần thứ hai hả? Người nào đến đây thường xuyên giơ tay lên? Biết cách vào hỏa ngục thẳng cẳng không? Chưa biết hả? Có ai biết cách lên thiên đàng theo kiểu hỏa tiễn đó? Thưa thiền con thoi lên thẳng. Có ai biết cách chưa? Tôi nhớ là tuần rồi tôi có nói rồi mà. Nói rất là rõ. Dễ lắm, vào hỏa ngục rất là dễ, không có khó. Vào thiên đàng cũng rất dễ, dễ hơn là vào hỏa ngục nữa. Vào thiên đàng dễ hơn là vào hỏa ngục dễ hơn các anh chị. Thiên đàng dễ hơn, hỏa ngục dễ hơn. Nghĩ sao? Ai nói vào hỏa ngục dễ hơn giơ tay lên. Ai nói vào thiên đàng dễ hơn giơ tay lên. Sao mấy người kia không ai giơ tay là đang ở trong thiên đàng hay trong hỏa ngục vậy? Hả? Đang ở đâu vậy? Không biết đang, chắc là tâm trí đang ở chỗ nào, ở đến đây để cầu nguyện xin Chúa chữa lành ha. Là muốn chữa lành thôi, muốn được chữa lành thôi. Thiên đàng hỏa ngục mặc kệ đó, không? Chữa lành xong rồi chết đi đâu cũng được hết đó. Hả? thấy sao? Bây giờ làm lại lần nữa nha. Vào ai nói rằng vào hỏa ngục dễ hơn? Giơ tay lên coi. Quá dễ hả? Ai nói vào thiên đàng dễ hơn? Giơ tay lên này. Đại phần đa số nói đâu hỏa ngục về hỏa ngục dễ hơn, vào thiên đàng khó hơn, phải không? Chỉ có ba người, dâm ba người gì đó là nói vào thiên đàng dễ hơn. Để tôi vạch ra cái con đường để anh chị em vào hỏa ngục nha. Vạch trước, dọn đường trước dễ dàng lắm. Mình đang sống, mình phạm tội rồi mình chết vào hỏa ngục, thế thôi, rất là dễ, thấy không? Đường đường lập đức và đường làm tội, đường lập đức và đường làm tội, đường nào nhiều hơn? Cách làm tội nhiều, phương pháp làm tội lắm, không? Để chúng ta liệt kê ra 10 điều răn Đức Chúa Trời đã đành rồi, 6 luật điều hội thánh rồi, 80 phước thật rồi gì đó, 7 mối tội đầu rồi, 365 luật của cựu ước cho 365 chi thể trong cơ thể con người ha. Để chúng ta có đến như vậy đó, con số như vậy đó. Bên trong rồi bên ngoài, nếu mà anh chị em đọc cựu ước, anh cha chúng ta học thánh kinh chỗ đó thì luật nói, đó là nói về luật của cựu ước, chưa nói luật tân ước, rồi nói đến cả ngàn cái giáo luật, rồi cộng thêm luật mình tự chế ra nữa để mình ràng buộc mình, biết bao nhiêu lề luật. Những cái luật đó mà vạm một cái đó thì có thể là tuột xuống liền ha, xuống liền, rơi cái tủng xuống vào trong đó ha. Bây giờ sao đây? Tôi thì tôi thấy hôm nay cũng hơi, các cha thì hơi cười cười, không dám cười cười to tiếng, nhưng mà khi nghe có người trong ca đoàn cất lên tiếng hát, mời quý vị đọc cái lời ca, cái lời ca, cái lời hát á, bài thánh nhạc là Từ Chốn Luyện Hình Ưu Tối, các cha ai nấy cũng cười trong bụng. Biết tại sao không? Cái cô nào cổ soạn cái nhạc đó vậy? Làm giống như là khi mà chết á, là ở trong luyện ngục liền tức khắc à. Phải không? Người công giáo như vậy đó, khi mà chết một cái á, là từ chốn luyện hình u tối rồi. Sao biết trong luyện hình u tối vậy? Rồi tiếng khóc than gì đó, thảm sầu, thảm não, thê lương. Có không? Sao? Sao anh Thành nói thì sao? Cô đi về rồi hả? Tiêu rồi. Sợ về hả? Tại sao các anh chị nhìn coi cha già Nghiễm á, cha già Vũ Minh Nghiễm á, ngài đang khóc than, ngài đang thê lương hay là ngài đang cười vậy? Không hiểu. Khi mà nghe ngài nghe cái câu từ chốn luyện hình ưu tối á, ngài cười, ngài cười bể bụng đó. Các anh chị không có biết, anh chị em không có biết, bởi vì Chúa hứa, Chúa Cứu Thế hứa với ông Thánh Phong Sô, các cha các thầy nào ở trong dòng Chúa Cứu Thế đến hơi thở cuối cùng và chết trong dòng đó thì được lên thiên đàng thẳng cẳng. Ơn cứu độ. Và vì vậy á, đường để các anh chị lên đường, lên thiên đàng thẳng cẳng, đi tu dòng Chúa Cứu Thế. Nếu mà không tu dòng Chúa Thế được á, thì lên đây đền thờ lòng Chúa Thương Xót để mà sùng kính cao rao suy tôn tình thương xót của Chúa. Đường này là đường vào thiên đàng thẳng cẳng, anh chị em nhớ nha, không phải là dòng Chúa Cứu Thế. Chúa hứa cho Thánh Phong Sô mà thôi, Chúa hứa cho tất cả và từng người chúng ta, anh chị em nào đó suy tôn, sùng kính và rao truyền lòng Chúa thương xót, thì khi chết Chúa bảo vệ linh hồn mình như bảo vệ vinh dự của Ngài. Mà nếu anh chị em là vinh dự của Chúa à, bởi vì mình suy tôn, mà mình suy tôn lòng Chúa thương xót thì mình trở nên vinh dự của Chúa. Chúa bảo vệ Ngài, Chúa có đem vinh dự Chúa thả vào trong hỏa ngục không? Hay vào trong luyện ngục không? Chúa hứa anh chị em nào, thứ nhất sùng kính, thứ hai suy tôn, thứ ba rao truyền lòng Chúa thương xót, thì không cần, không nhất thiết, không bắt buộc phải vào luyện ngục. Thế thôi. Tin mừng cho quý vị, những người nào chưa biết. Và vì thế không có từ từ lên thiên đàng đâu, vào thiên đàng thẳng cẳng. Ok. Tại sao mà có cái đền thờ lòng Chúa thương xót là như thế? Có nhiều người không biết. Có nhiều người chỉ thích là tôi chết tôi xuống tôi vào, may lắm rồi, tốt lắm rồi, tôi vào luyện ngục thôi. Đây đâu có phải là lời chúng tôi nói, đây là lệnh Chúa truyền, lời Chúa hứa. Chúng ta có cái đền thờ là như vậy, nhỏ bé, bé nhỏ như thế này, nhưng mà kính thưa anh chị em, anh chị em bước vào đây là anh chị em bước vào thiên đàng rồi. bước vào cái ngưỡng cửa, anh chị em bước vào thì Chúa bước ra, Chúa bước xuống, Chúa đi tới. Chúa giơ tay không phải là để đánh hay là để trừng phạt đâu, Chúa giơ tay để làm dấu thánh giá tha tội cho con. Chúa chỉ nè, tìm con đường của thánh tâm vào trong con tim của Chúa. Đạo Công giáo là đạo thánh tâm, là đạo thương xót. Thương xót. Như vậy, bây giờ để mà anh chị em có thể vào trong thiên đàng thẳng cẳng đó, thì tôi bày ra cách thức. Anh chị em phải biết mình, phải biết mình, biết Chúa để biết mình. Xin cho con biết Chúa để con biết con, rồi con biết con biết Chúa, con kính mến Chúa. Bây giờ trở lại với thực tại đi. Có bao giờ anh chị em nhìn một ai đó lần đầu tiên thì anh chị em ghét liền? Có nhìn thấy một người nào đó đó là ghét liền, hay là thấy một ai đó là yêu ngay? Có không? Có không? Chuyện đó có xảy ra không? Nhiều lần lắm hả? Có vợ rồi hả? Mà vẫn còn nhiều lần nữa thấy yêu liền, tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng mà có nhìn thấy ai mà ghét liền không? Có hả? Ít mà cũng có. Không cần biết họ tốt hay xấu, nhìn cái là ghét rồi đó. Biết là sao ghét không anh? Không biết được. Tự nhiên nó như vậy, thấy nó ghét liền. Không hiểu. Nó là chắc nó vô duyên hay sao đó hả? Nhưng mà tại sao mình nhìn cái số người mà mình nhìn cái là mình yêu ngay, còn cái số người mà mình thấy là mình ghét liền, số nào nhiều hơn? Ghét liền nhiều hơn hả? Bây giờ tao hỏi mấy bà đi, nghe không? Mấy bà nhìn các ông, đừng nhìn các bà nhìn các ông á, thấy ghét liền hay là yêu ngay? Hả? Ghét liền hả? À, thủ phạm này nè. Cha già Vũ Minh Nghĩa trên thiên đàng rồi mà còn từ chốn luyện hình u tối. Thế đó, cha già ngồi ôm bụng cười. Ông ngồi trên thiên đàng rồi, ông đã cầu nguyện cho mình rồi. Cha già Nghiễm khi mà gặp Ngài đó là không có một ai mà Ngài cầu nguyện là vào luyện ngục hết đó. Khi mà Ngài giảng về giảng lễ đám tang luôn luôn là như vậy. Người này lên thiên đàng rồi, luôn luôn là như vậy, vào nhà thờ là lên thiên đàng rồi. Cha già Nghiễm như vậy. Và cả đời Ngài giảng như thế đó, Ngài giảng tình thương xót mà. Do đó anh chị em mà cầu nguyện từ chốn luyện hình u tối, tiếng khóc than, linh hồn khóc than thê lương thảm sầu, không được, không được. Cái bài đó phải đặt lại như thế nào đó, chúng ta rao giảng lòng Chúa thương xót. Thì bây giờ trở lại nha, bây giờ các ông nhìn các bà thấy ghét liền hay thương liền? Tôi hỏi các ông chứ tôi hỏi các bà đâu. Tùy người hả? Không, bây giờ để cho các ông trả lời nha, các ông can đảm lên tí xíu nha. Cho dù có vợ có con rồi nhưng mà can đảm đi, nhìn các bà đó thấy thương liền hay là ghét liền? Ghét ngay. Tôi hỏi các ông, cái bà cứ xíu vào hoài, không hỏi đâu hả? Tùy bà ha, tùy bà, phải không? Bây giờ đó, nếu mà nhìn các bà nói chung là kẹt lắm, nhìn một bà thôi, mấy ông mà có vợ rồi đó. Ơi thì nhìn các bà thì hiển nhiên nhìn các bà thì có khi thương có khi ghét, nhưng mà nhìn các cô thì làm sao? Tại sao tôi lấy làm lạ hả? Tại lấy làm lạ đó, đó là cái vấn đề của mình đó. Có nhiều khi mình nhạy cảm nhạy bén, mình nhìn ai đó cái ghét liền, nhìn thấy đó cái thương ngay. Là giác quan của con người, con mắt á và cái lỗ tai đó. Bây giờ anh chị em nhắm mắt lại á, khi nghe cái giọng nói á, trên telephone hay là nghe giọng nói ai đó, anh chị em có thể phân biệt được cái giọng nào nghe ngọt hay là giọng nào nghe chua? Trước khi mà lấy vợ các ông nghe giọng ngọt hay là giọng chua? Mà sau khi lấy xong rồi về nhà 10 năm mấy đứa con thì nghe như thế nào? Nó không những chua mà nó cay nữa không? Hả? đúng rồi, tôi nói được tôi đi tu cho nên anh đó, anh dại dột anh không đi tu. Nó chua mà nó cay mà nó đắng, hồi xưa thì nó ngọt rồi gì nữa, đủ thứ ngọt bùi hả, ngọt bùi ha, bùi tai ha. Đúng rồi, cái lỗ tai mình nó lạ lắm, lỗ tai nó tương đối mà có cái thuyết tương đối trong lỗ tai đó, trước á thì ngọt mà sau á thì nó đắng, trước á thì bùi sau á thì nó cay, cái lỗ tai mình như vậy, nó tương đối. Nhưng mà có hai cái giác quan mà anh chị em có thể nhìn thấy được á, không thể nào mà có sự tương đối được. Giác quan đó là cái khứu giác và cái vị giác, phải không? Đến ngửi một cái biết hôi hay là thơm rồi, thơm hay là cuối rồi, không thể nào chối cãi được cái khứu giác đó. Bởi vì cái mũi mà ngửi đó thì ngửi thẳng trực tiếp cái bản chất của cái vật đó hay cái người đó hay cái chỗ đó, cái lỗ mũi á. Mà theo truyền thống nha, theo truyền thống á, các thiên thần ngửi được, các thiên thần ngửi được à, mà nhạy cảm lắm, nhạy cảm là chúng ta nói về thiên thần. Còn cái vị giác của các anh chị á, thì chúng ta biết liền, nếm vào cái biết nó nào mặn hay là nấu canh chua như thế nào, hay là nấu kho thịt hay là kho cá nó mặn như thế nào biết ngay à, hay là bỏ cái thức ăn bỏ ớt nhiều quá biết cay như thế nào biết ngay, phân biệt liền tức khắc. Chỉ có hai giác quan á hay lường gạt mình, thứ nhất là thị giác, thứ hai á là thính giác. Và thường thường á mình phạm tội trong cái gì nhất, thị giác và thính giác hay là khứu giác và vị giác? Thị giác không, con mắt. Nó có liên quan đến ngày hôm nay chúng ta đọc thánh kinh, chúng ta thấy thiên đàng hỏa ngục nó nằm trong cái ngưỡng cửa này nè. Mình nói là năm nhưng mà thực ra là sáu, nhưng mà còn nhiều hơn nữa, cái ngưỡng cửa là cái giác quan của mình đó. Mình không thể nào mà phạm tội được nếu mà mình không thu thập vào trong hồn của mình qua sáu cái ngưỡng cửa của giác quan, nhất là thị giác và thính giác. Tại làm sao mà các anh chị nhìn một người nào đó và lập tức mình phản ứng ngay tôi ghét nó à, cho dù nó là cô hay là bà gì nữa, mấy ông tự nhiên thấy ghét à, mở miệng ra nói cái là ghét. Tại sao vậy? Cho dù bên ngoài á trang điểm hết sức là lộng lẫy nhưng mà thấy là ghét à. Tại sao vậy? Và sức đủ thứ dầu thơm nào cũng có đó, thấy là ghét à. Không phải là không có đẹp, đi ra ngoài đường á, nhưng mà cũng có người á biết như vậy, thấy như vậy đó, lòng biết như vậy đó, nhưng mà vẫn theo. Cái tội nó đến á trong hai cái thị và thính giác. Nhớ có những cái loại khí mà ba cái loại khí kiềng ba chân, ba cái loại khí tạo nên con người mà cũng có thể là tàn phá con người. Nhớ ba cái loại khí đó không? Nộ khí, hải khí và dục khí. Dục khí thì các anh chị có thể nói rằng nó nằm trong xúc giác của mình và vị giác của mình và khứu giác của mình đó. Nó nằm trong đó đó, nhưng mà nó có ảnh hưởng của thị giác và thính giác. Nhưng mà cái nộ khí nó đến là trong cái lỗ tai nè, nghe. Tại làm sao mà về đến nhà thấy vợ hay là thấy ông hay thấy chồng hay là thấy vợ gì đó, thấy bà thấy ông, không thể không thốt lời nói nhiếc cho một trận liền. Thấy con là nhiếc cho hả giận hay là cho đã cái miệng mình. Tại sao vậy? Hay là có những người đó nhìn và nhìn người, nhìn đời, nhìn gia đình của mình mà nhìn chỉ thấy xấu mà thôi, không thấy được cái tốt, không thấy được cái đẹp. Tại sao vậy? Ngứa mắt hả? Ngứa mắt, rửa mắt đi. Đó không phải ngứa mắt đâu, như Chúa nói, Chúa nói rất là rõ là phát xuất từ bên trong. Và chúng ta đã có cái nguyên tắc này rồi: bệnh tùng khẩu nhập và họa tùng khẩu xuất. Bệnh tùng khẩu nhập, cái bệnh nó không phải trong cái cơ thể của anh chị em, mà cái bệnh trong tâm hồn của mình. Làm sao thân mình nó bệnh được, cái cơ thể mình nó bệnh được? làm sao bệnh được. Có những người ở đây, không biết các anh chị ở đây là những người từ đâu đến, ở San Diego hay là ở Orange County, ai ở Orange County đến cho tôi coi. Có thấy trong tuần qua weekend có nhiều khói lửa lắm không? Cháy phải không? Có bị cháy không? Rồi thấy cái bụi không? Hay là tro đó. Rồi có ai bị dị ứng không? Tại sao dị ứng vậy? Ngửi nó vào phải không? Có những người nằm liệt giường liệt chiếu luôn, phải không? Đi không được nữa, dị ứng nặng lắm. Bởi vì mình ngửi vào, mình hít vào, mình hít vào cái khói đó, phải không? Mình khó thở đó. Có những người chịu không nổi. Thì do chính mình thu thập vào bệnh tùng khẩu nhập. Mà cái khẩu không phải là chỉ cái miệng thôi, còn mắt, lỗ tai, lỗ mũi. Hiển nhiên rồi, cái miệng và những cái cảm xúc của mình, cái xúc giác của mình đó, nó vào trong. Và nếu anh chị em đây á, không phải là nếu mà thực ra chúng ta không muốn nó cũng xảy ra, anh chị em không cẩn thận gìn giữ thân thể của mình thì mình bệnh lúc nào mình không ngờ, mình không hay. Ví dụ đi ra ngoài, trong đây thì ấm nóng, ấm áp, rồi đi bước ra ngoài một cơn gió thôi, cơn gió thổi một cái vào ngay cổ là về là nằm luôn đó. Mình không để ý, mình không có chịu để ý. Đó là về phần xác thôi. Bây giờ về phần hồn của anh chị em, tại làm sao mình cứ ủ rũ âu sầu, tại sao mình cứ phiền hà, gọi là phiền muộn, tại sao mình cứ lo sợ, tại sao mình cứ bực tức. Mình không có để ý thì cứ nói con không biết tại sao mà con cứ gắt gỏng, tại sao con cứ chửi hoài mà không có truy, không có suy sâu vào trong cái nguyên do và nguyên nhân. Hai chữ nguyên do và nguyên nhân, tại làm sao tôi cơ tính nóng nảy, tại sao tôi hay bực bội, không có suy, không có truy đến cùng. Mình giữ đạo chỉ biết là Chúa nói trong luật giáo hội là hãy nhịn chứ hơn giận, thế thôi, dừng lại đó thôi, chứ không có đi sâu vào trong đó. Tại sao tôi giận? Nguyên nhân, nguyên do, phân biệt nguyên nhân khác nguyên do như thế nào? Nguyên nhân khác nguyên do như thế nào? Nguyên do là có cái lý chủ quan, nguyên nhân là ở ngoài, khách quan. Một người nào đó, một việc nào đó, một vật nào đó, hoàn cảnh nào đó khiến cho, làm cho mình bực. Nhưng mình có cái lý do, nguyên do. Tại sao mình không suy xét hay là mình chiêm niệm đó, mình nhìn thấu suốt đó, để mình thấy tại sao mình bực, hay là tại sao mình sợ. Cuối cùng ra quy về một mối thôi. Hôm thứ tư, ngày thứ hai, thứ tư á, các anh chị có đến đây thì chúng tôi có nêu lên một câu hỏi cho anh chị em, đó là anh chị em sống vì mục đích gì, hay là anh chị em sống vì cái gì? Cái gì là động cơ, động lực thúc đẩy anh chị em sống? Sống vì cái gì? Thì có người nói sống đa số nó vì tiền ha. Thì chúng tôi có liệt kê cho anh chị em bao nhiêu cái nguyên do đó chúng ta sống, hay là nguyên nhân chúng ta sống á, năm cái không? Thứ nhất, chúng ta sống và chúng ta làm việc là vì cái gì? Lương tâm ấy nấy nè. Bởi vì quá khứ, cuộc đời quá khứ của chúng ta có những cái sự tội chúng ta làm, bây giờ khi nhỏ, khi còn trẻ, tuổi thanh xuân thì thấy nó chẳng là tội, nhưng mà khi về già thì phải đối diện với hậu quả của việc tội chúng ta làm. Ấy nấy lương tâm, ví dụ như khi còn trẻ thích chơi đó, rồi chơi rồi bời như thế nào đó, rồi sinh ra tội. Có nhiều người hối hận, và có những người gọi đến chúng tôi và nói với chúng tôi rằng tạ ơn Chúa, ngày hôm nay con mới biết được, từ khi xưa, ví dụ thập niên 60, 70 không có cha nào nói hết đó, ví dụ như là ly dị hay là ngoại tình rồi phá thai đó, bây giờ có các linh mục nói rõ. Ấy nấy lương tâm, mà một lần phạm cái tội đó thì suốt cả đời, cho dẫu xưng tội nhiều lần rồi vẫn ấy nấy lương tâm. Lương tâm ấy nấy nó là một cái động cơ thúc đẩy mình làm, mình làm trong ấy nấy thôi. Nó một cái động cơ là lương tâm ấy nấy. Cái động cơ thứ hai đó, chúng ta sống vì động lực thứ hai là gì, nhớ không? Cay đắng hận thù. Mình thù đời này, thù truyền kiếp, thù rồi truyền cho con cái cháu chắc cũng phải thù tiếp, rồi mình đắng cay rồi. Ấy nấy lương tâm ấy nấy, đắng cay hận thù, nó cũng là một cái động lực thúc đẩy mình sống vì cái đó. Mà anh chị em không tin thì anh chị em bật radio lên nghe. Nó như vậy đó. Trong những ngày là bật TV lên xem, trong những ngày vừa qua, trong cuộc tranh cử đó, anh chị em thấy có những cái phim người ta quảng cáo, người ta nói, người ta khích, người ta chê hay là như thế nào đó, làm cho ghét, hận thù. Hay là anh chị em coi chiến tranh cũng vậy, không có hận thù thì không thể nào đánh lộn với nhau, hay là gây chiến với nhau, hay là khủng bố nhau được. Không thể nào một người hiền lành, lương thiện, đang bình an như vậy mà tự nhiên ra đánh người ta, hay là gây chiến, hay là thả bom. Phải có hận thù. Cái động cơ, cái động lực cái làm cho con người sống ngày hôm nay là như vậy đó. Hiển nhiên rồi. Rồi thứ ba là gì, hiểu không? Thứ nhất là lương tâm ấy nấy, thứ hai là đắng cay hận thù, thứ ba là âu lo sợ hãi. Mình làm tất cả vì mình sợ, mình lo. Lo gì? Lo không tiền, lo không có đủ ăn hay đủ mặc, hay là không có chỗ để làm việc, phải có việc làm. Lo đủ thứ chuyện hết đó. Mà suốt cả ngày hay suốt cả ngày đời lo. Lo rồi sợ. Sợ rồi sầu. Âu lo sợ hãi. Cái động cơ đó đó, nó là trong hải khí đó. Rồi thứ tư là gì? Mê thích của cải. Mê thích của cải. Nghĩ rằng, tôi lặp lại thôi những gì mình đã học rồi á, nghĩ rằng tôi phải có và có nhiều thì tôi mới là người quan trọng, mới là nhân vật chính, nhân vật quan trọng. Tôi phải có và có nhiều, không cần biết cái gì, có quyền, có chức, có tiền, có của, có tiếng, có tâm gì đó. Miễn sao có mà có nhiều đó thì người ta mới coi trọng tôi, hay là tôi mới được hạnh phúc, hay là tôi mới được an ninh an toàn. Mê thích của cải. Mình định nghĩa mình với của mình có, nhưng mà cuối cùng anh chị em thấy chuyện gì xảy ra? Của mình có đó, mình ra đi như cha già nè. Ngài để lại, sáng nay tôi nói chuyện với các cha, tôi nói với các cha, cha già Nghiễm 89 tuổi, cha già Huồng 82, cha già Quế 82. Các cha, nếu mà đi theo gót chân của cha già Nghiễm đó thì các cha chỉ còn khoảng 5-6 năm nữa thôi. Thì chờ có bất cứ điều gì đừng có giữ nữa, cho hết đi, cho hết đi. Mình đi mình đâu có đem lại gì. Cha già Nghiễm, cái hình này là ngài để, cha già Báu để ngay trước cái bàn ăn đó, thì ngồi nhìn ngài để lại nụ cười. Suốt cả cuộc đời ngài sống theo cái đạo quân tử. Ngài nói quân tử không có cười hố hố hồ hồ, không cười như vậy. Ngài cười mỉm chi, luôn luôn cười mỉm chi như vậy đó. Có cười mỉm chi không? Là người hùng. Hùng đó là hùng hổ đó chị. Người hùng cười hố hố. Nhưng mà ngài nói theo bậc quân tử á, mà tu á, đắc đạo á, cười mỉm chi thôi. Bất cứ sự gì khó khăn hay là vui mừng cũng mỉm chi. Mình cái cười mỉm chi á, là cái cười mà mình tự chủ. Còn cái cười kia đó hiển nhiên á, là bộc lộ ra cái chân tánh của mình, nhưng mà nó không tự chủ. Thì ông cụ là thầy của tôi mà, là cha của tôi, ông nói như vậy, cười mỉm chi. Để lại nụ cười thôi. Anh chị em nghĩ rằng khi mà anh chị em ra đi, có thể là tối nay về đến nhà đó, tối nay chú ơi đi trả hồn lại cho ta, anh chị em để lại cái gì? Người ta nhìn hay là người ta nhớ lại cái khuôn mặt của mình hay là cuộc sống của mình á, thì cái người đó sẽ như thế nào? Thấy tâm hồn thấy nó mát mẻ, tươi sáng, bởi vì cái con người đó đã có trên thế gian này, có mặt trên thế gian này và làm cho đời tôi nó tươi vui hơn. Hay là khi mà mình nhớ lại cái khuôn mặt hay là nhìn lại cuộc đời của người đó thì mình cảm thấy chỉ đắng cay hận thù, gọi là lương tâm ấy nấy. Mình để lại cái gì? Khi mà mình đặt của cải hay là có nhiều đó là mục tiêu cuộc đời. Điểm thứ năm nhắc lại, phải được người thương. Làm tất cả mọi sự đều phải được người thương. Tại sao tôi cưới ổng về, ổng phải thương tôi, ổng phải hầu hạ tôi, mà ổng không thương, thôi bỏ ổng đi, đi lấy người khác, anh làm ơn cho tôi lấy giấy ly dị đi ha. Tại vì có nhiều người thương tôi lắm ha. Tuổi thì cũng sắp sửa làm bà rồi ha, mà cũng là đà bà rồi, mà nói tôi còn trẻ lắm, tôi còn xinh xắn lắm, còn nhiều người theo tôi. Tôi không biết tôi nói tới ai đó, ai dính vào thì ráng chịu. Tôi còn nhan sắc lắm á, đang leo lên cái dốc, nó đang tuột xuống dốc đây nè. Nghĩa rằng hả? Nó tôi đâu nói ai đâu, đụng ai đáng chịu thôi ha. Đây là súng nó bắn đúng ai đáng chịu thôi. Không có đây là không có thiên vị với ai hết đó. Muốn được người thương, phải được người thương, như vậy muốn được người thương, phải được người thương. À, nhớ nha. Lương tâm ấy nấy đắng cay hận thù. Ừ, hả? Âu lo sợ hãi mê thích của cải, phải được người thương. Đó là ít nhất là năm cái động cơ động lực cho chúng ta sống đó. Nhưng mà năm cái đó, năm cái điểm đó là năm cái điểm củng cố cái tôi của mình, chỉ có như thế thôi. Mình làm gì cũng vậy, tại sao các bà phải trưng diện trang điểm vậy? Không, củng cố cái tôi đẹp hiển nhiên rồi người ta khen mình, phải được người thương. Tại sao mà các ông là phải chải chuốt hơn, râu rồi mày rồi nước hoa rồi phải sạch sẽ rồi đánh móng giày rồi đừng móng tay manicure rồi pedicure gì đó tùm lum hết á, tại sao vậy? Cần phải được người để ý chứ. Đi ra ngoài nhất là vào trong nhà thờ mà thối thối hôi hôi đâu có được, phải xịt nước thơm nước hoa, củng cố cái tôi của mình. Mình tìm để người ta để ý mình, để người thương. Và bây giờ các anh chị đi ra ngoài làm việc, vào trong một công sở hay là mình đi buôn bán đó, người ta gặp mình người ta mất cảm tình một cái, nhìn cái là ghét liền, khó mà bán được ha. Phải không? Phải làm chứ, mình phải bán cái mình trước, bán hình ảnh của mình trước. Những anh em chuyên môn thương mại đó là sell yourself, dress for success, mặc để mà được thành công, ăn mặc làm sao để được thành công, phải như vậy. Ở đây trong nhà dòng có quyền nói, ra ngoài thì anh chị em phải có một cái bình phong nào đó như vậy chứ. Tất cả đều củng cố cái tôi hết á. Nhưng mà có một cái vấn đề là mình đến ở ngoài thì mình phải dress for success, ăn bằng sao cho trưng diện để người ta để ý đến mình, rồi người chưa nói gì hết đó, mình phải phơi bày cái gì hay nhất, cái gì tốt nhất, người ta như cá cắn câu rồi đó, rồi mới bán được ha. Cái những cái sản phẩm của mình, bán chè, bán gì tôi không biết, bán vé số, bán gì đó, nhưng mà phải nói rất là hay đó. Mà khi đến gặp Chúa thì xề xòa, rất là xề xòa, thoải mái. Nhiều khi mặc quần jean hay là xề xòa, ăn mặc xộc xệch, đầu tóc bù xù, nên Chúa khác. Những cái điểm này đó là cái điểm cần thiết, tôi thấy cần thiết. Anh chị em đến với Chúa, anh chị em học lời của Chúa để anh chị em biết mình, để chúng ta sống. Những cái điểm mà chúng tôi nêu lên đó, lương tâm ấy nấy đắng cay hận thù, rồi ưu âu lo sợ hãi mê thích của cải mà phải được người thương á, là năm cái đường để anh chị em hiển nhiên cũng có cái tôi, để làm cho cái tôi mình nó nặng. Mà tôi nặng, chấm của dấu nặng thì rồi cái phịch xuống ngục. Vào trong tòa thương xót, vào trong tòa thương xót. Thánh Phaolô nói là sao? Khi xưa, không biết khi xưa là có thể là hôm qua hay là cách đây một tiếng đồng hồ, trước khi anh chị em bước vào trong đền thờ Chúa thương xót. Khi xưa anh chị em làm nô lệ cho tội. Đọc lại. Khi xưa anh em làm nô lệ cho tội thì anh chị em được tự do với. Có nghĩa là mình không cần phải làm điều công chính. Mà công chính là gì nhớ không? Định nghĩa nhiều lần lắm rồi. Học cả năm rồi, gần 2 năm rồi. Công chính là sao? Mối tình ngay thẳng với Chúa. Mối tình ngay thẳng với Chúa. Mình đến với Chúa mình không hổ thẹn, mình không có ấy nấy lương tâm. Không ấy nấy lương tâm, đến với Chúa thẳng thôi. Còn có sao không vậy? Có những người cứ lo ra chi trí, vào trong nhà thờ lo ra chi trí, bởi vì tâm trí mình không có ngay thẳng với Chúa. Tâm trí mình rất ngay thẳng với tiền hay là với tình hay là với tiếng tâm gì đó. Mình không có ngay thẳng với Chúa, mình rất là dễ dàng, mình giao tiếp với thiên hạ, với cuộc đời mình. hay là người đời đó. Nhưng mà đến với Chúa thì như thế này nè, lắc léo tránh né đủ thứ chuyện hết đó. Và những cái sợ, tôi thấy Chúa nhìn vào mình, Chúa nhìn thấu vào trong tâm của mình đó, mình sợ, mình không ngay thẳng được, lương tâm ấy nấy vậy vò. Mình được tự do mà, tự do không làm điều công chính, có nghĩa là tự do làm điều bất chính. Mà muốn tự do làm điều bất chính thì loại trừ Chúa ra, khai tử Chúa. Khi xưa anh em vậy đó, khi xưa có thể là cách đây tiếng đồng hồ, có thể là mới đây thôi. Vậy thì thành quả nào anh em đã thu được, thu lượm được bấy giờ, thu lượm được bấy giờ khi mà anh chị em làm nô lệ cho tội đó, mà được tự do không cần phải làm điều công chính, tự do làm điều bất chính thoải mái. Thì cái hậu quả của nó, cái thành quả của nó là gì? Anh em thu lượm được bấy giờ vậy, tội, chết và hỏa ngục. Lời của ông Thánh Phaolô, lời Chúa nhé, đâu có khó đâu, đâu có khó hiểu. Năm cái đường, năm cái lối, đường lối anh chị em biết, để mà củng cố cái tôi, cho cái tôi bồi bổ nó, bồi đắp nó, cho nó thật cao, thật lớn, thật to. Cái tôi mà to, thật to đó, cho nó thật nặng, cao to nặng. Nhưng điều bây giờ anh em phải lấy làm hổ thẹn ha. Đây là lời Chúa chứ đâu, đâu có phải lời của chúng tôi. Lương tâm ấy nấy hổ thẹn đó, chết đã đành, lương tâm hổ thẹn đây, lương tâm ấy nấy. Vì chung quả của chúng là chết, trước sau gì mình cũng chết. Mà mình chết, mình để lại cái gì? Để lại cái gì nơi tâm lòng, tấm lòng của những người chung quanh mình, nhất là những người nhà mình. Nhưng bây giờ anh chị em được tự do rồi, tự do thật, tự do chân chính, chứ không phải là tự do trong bất chính đâu. Tự do thoát sự tội mà làm nô lệ cho Thiên Chúa, thì anh chị em thu lượm thành quả nào? Thành quả đó là thần khí thánh hóa đó, sức thánh hóa, sức mạnh thánh hóa anh em, là chung quả của sự sống đời đời. Thế thì chúng ta có như thế này, sống thế gian này chúng ta sống công chính, anh chị em được tự do chân chính, anh chị em được sống đời đời. Và sự sống đời đời đó là Chúa. Con đường vào thiên đàng rất rộng, không có phải là chuyện khó hay chuyện dễ. Chúa bảo đi vào con đường hẹp, không phải khó, không phải dễ. Nhưng với lòng mình á, mình thích ăn cái món nào, ăn cái món ngon nhưng mà độc, hay là mình ăn cái món lành đó mà mình sống, tùy thôi. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh là do mình thu thập, mình ăn vào, mình nuốt vào, mình thu lượm, mình nhận thức. Hay là cái họa là do miệng mình nói ra. Chung quả là sự sống đời đời. Vì lương bổng của sự tội là chết, và ân huệ của Thiên Chúa, nhớ ân huệ không? Ân sủng, ân huệ đó. Ân sủng là gì? Cái gì làm cho mình đẹp nhất, đẹp mà từ trong ra ngoài, hữu ưu trung sức hình ưu ngoại. Từ trong ra ngoài, nó không phải là cần phải giả dối hay mang cái mặt nạ bình phong nữa. Không có cần phải dress for success hay là làm cho người ta thấy mình đẹp để mà người ta để ý, không cần. Tự động thôi, không có cần phải trang diện hay là trưng diện nữa, không cần trang điểm nữa. Từ trong nó như vậy đó, có sao bên trong ở ngoài bên vậy. Bởi vì ân sủng thấm nhập vào trong chúng ta. Đường lối của Chúa rất là dễ nha. Đường vào quả ngục, mình sống đời này chắc chắn mình phải chết, nhưng mà mình giữa cái sự sống này với cái chết mình á, nó là sự bất chính, là sự tội, hay là công chính để được tự do. Nếu mà anh chị em đang sống mà anh chị em sống bất chính đó, thì hiển nhiên là tội rồi đó, chết thì đi xuống. Còn anh chị em sống, anh chị em sống trong sự công chính, tức là chúng ta không có phải là mình hoàn toàn công chính, không ai là sạch hết, thanh sạch trước mặt Chúa. Mình ngay thẳng với Chúa, con có sao, con đến với Chúa như vậy, con dơ, con bẩn, con đến với mẹ của con, đến cha của con thì như đứa bé, cha mẹ sẽ tắm rửa cho nó, nhưng mà không có lắc léo, không có vòng vo quanh co. Bố mẹ, cha mẹ là con dơ bẩn nè, thẳng thắn, mối tình mật thiết, mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa như vậy đó, công chính. Thì cha mẹ mình sẽ làm gì? Lập tức lấy xà bông gội nước, gội nước và gội đầu cho, tắm cho sạch, đến đây nè, đến với Chúa. Thì khi xưa anh chị em mãi mê tội lỗi như thế nào, thì nay anh chị em phải làm nô lệ cho sự công chính cho Thiên Chúa như vậy. Và khi làm nô lệ cho Thiên Chúa thì mình được cái gì? Phúc lớn, hiển nhiên ai cũng biết rồi. Understand a word in Vietnamese, you should bring with you at least a New Testament and you can follow with us. I think I have one New Testament in English you can follow. Still, this is the year of St. Paul. Năm nay vẫn là năm này là năm Thánh Phaolô. Chúng ta đọc Thánh Phaolô. Chị Quỳnh vào trong kia đó, tìm có cuốn sách thánh kinh là tiếng Anh không? Đưa cho cái cô này cô theo trong cái phòng thánh. Chúng ta bắt đầu từ câu 1, đọc đến câu 6, 1 đến 6, đoạn 7. Đối với anh chị em lần đầu tiên đến đây thì anh chị em có lẽ sẽ nghĩ rằng đến đây để mà cầu xin ơn, tưởng thứ ơn, những ơn lạ, ơn lành, ơn chữa lành. Nhưng mà đây chúng ta không phải chỉ xin ơn mà thôi, chúng ta muốn xin đấng ban ơn cho chúng ta, chính Ngài. Phải biết Ngài là ai, Ngài muốn gì, Ngài dạy gì, Ngài muốn chúng ta làm gì. Chúng ta đọc đoạn 7 câu 1 đến câu 6. Hay anh em không biết rằng luật, hỡi anh em, tôi ngỏ lời với những người sành luật là luật chỉ có quyền bá chủ con người bao lâu nó còn sống. Vì vậy đàn bà có chồng thì bị luật thắt chặt với chồng suốt đời chồng. Chồng chết đi thì luật tòng phu cũng bị hủy. Vậy nên chồng còn sống, nó sẽ mang danh là dâm phụ nếu nó thuộc người chồng khác. Nhưng nếu chồng chết, nó được tự do thoát khỏi luật ấy, khiến nó thuộc người chồng khác mà không phải là dâm phụ. Cho nên cả anh em nữa, anh em đã bị giết chết đối với lề luật, nhờ thân xác Đức Kitô để thuộc về người khác, đấng đã được sống lại từ cõi chết. Ngõ hầu chúng ta xin trái trăng cho Thiên Chúa. Vì xưa khi ta còn trong xác thịt thì các dục tình tội lỗi nhờ thế lề luật mà hoạt động nơi chi thể ta để xin trái trăng cho sự chết. Nhưng bây giờ ta đã được giật khỏi ách lề luật, chết cho điều đã giam hãm ta, khiến ta được làm tôi trong sự mới mẻ của thần khí, chứ không phải dưới cái cổ hủ của chữ viết. Tạ ơn Chúa cho lời này. Trong Thánh Phaolô muốn giúp chúng ta hiểu được một cái thế giới siêu nhiên vô hình mà con người chưa bao giờ nhận thức được. Vì vậy Ngài dùng những hình ảnh của thế giới hữu hình, những gì chúng ta biết được. Và đây là một cảm nghiệm mật thiết nhất, gần gũi nhất, riêng tư nhất đối với con người. Cảm nghiệm đó là gì? Tại sao anh chị em lại muốn lấy vợ hay là lấy chồng? Tại sao vậy? Không biết rồi, lấy chồng để mà hầu hạ chồng phải không? Hay là để hành hạ chồng phải không? Để làm gì? Thật sự nói thật á, để được yêu. Cái mục đích để lấy chồng là sao, hay là lấy vợ để làm gì? Hiển nhiên nối dõi tông đường rồi. Nối dõi tông đường để được yêu, để hầu chồng và hành. Cái đó là đã nói rồi. Nhưng mà truy cho đến cùng á, suy cho đến nơi đến chốn đó. Tại sao mà một người con gái bỏ gia đình cha mẹ, và thậm chí có những người con gái bỏ luôn cả đạo nữa để theo chồng? Và có những người đàn ông á, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ luôn cả đạo mình nữa để đi theo vợ, gọi là đi theo đạo vợ đó. Tại vì thờ Chúa thì thờ vợ. Sao vậy? Lời Chúa nói, hiển nhiên là lời Chúa nói, nhưng mà nói về cái khía cạnh con người đó. Để làm gì? Các anh chị ở đây ai đã lập gia đình rồi? Cho giơ tay lên tôi coi coi bao nhiêu người lập gia đình rồi. Lập gia đình hả? Vì lý do gì lập gia đình vậy? Yêu hả? Chồng chị đâu? Hả? Người khác cướp. Ờ vậy hả? Yêu. Yêu là một cái cảm xúc hết sức là mù mờ. Mầu nhiệm đâu đó. Yêu là một cái cảm xúc hết sức là nhất thời. Nó không có. Yêu cái kiểu của con người đó, thấy không? Mong manh mù mờ, làm cho đầu óc người ta mê mẩn.
Có khi nào Chúa tính không nhỉ?
Chúa tính như vậy hả? Tôi không nói là cái tình Chúa đâu, tôi nói tình yêu là yêu, yêu theo kiểu con người đó, như vậy đó. Đó là yêu. Nhưng mà cuối cùng ra là như thế này, anh chị em lấy chồng hay là cưới vợ để mà làm nô lệ. Bây giờ để tôi đặt lại câu hỏi cho em hiểu nha. Có một người đàn bà đó ngồi đó, thấy không, khóc lóc thảm sầu. Tại sao người đàn bà đó khóc lóc thảm sầu? Thấy người đàn bà đó, thấy không, tự nhiên người ta đi ngang qua nhà thấy bà ngồi đó, bà lấy giấy ra bà chậm bà khóc thảm sầu, khóc lóc thảm sầu. Con cái nói sao mẹ khóc lóc thảm sầu như vậy? Biết sao? Chồng chết. Không, nhưng mà đây là những giọt lệ vui tươi hạnh phúc. Tôi nói thật, tôi đã thấy rồi trường hợp này, không phải là nói ngoa đâu nha, không phải là nói chơi đâu. Từ có người đó, khi mà người vợ chết, có người cái ông này nè, khi vợ chết á thì không có ai mà khóc rống mà lớn tiếng như cái ông chồng này. Và đi ra đến nơi nghĩa trang rồi, sắp sửa chôn cất rồi, ông quỳ xuống ông khóc, ông ôm mặt ông khóc. Rồi đến khi hạ huyệt xuống rồi, ông nhảy xuống dưới huyệt đó, dưới lỗ luôn. Ông nói tại sao em bỏ anh như thế này, anh sẽ chết với em và không bao giờ lấy vợ nữa. Khóc thảm sầu 3 tháng sau cưới vợ khác. Tiếng sét ái tình. Tại sao vậy? Khi mà mất đi cái người đó, thực ra đó, mất cái người mà anh chị em cho rằng cái đối tượng tình yêu duy nhất, độc nhất cuộc đời mình, thì thấy mất mát cái gì đó. Nhưng mà thực ra mất mát cái người củng cố cái tôi của mình, mất mát đi một cái gì đó để phục vụ mình. Nhưng mà một thời gian thấy hụt hẫng, thấy trống đó, thì phải tìm cái gì bù đắp lại. Dầu muốn hay không, anh chị em chúng ta sinh vào đời này để làm nô lệ mà. Không nô lệ cho tiền bạc chúng ta đã nói rồi, không nô lệ cho sự hận thù ha, chúng ta nô lệ cho sự, cho gì, lương tâm ấy nấy nè, rồi đắng cay hận thù, rồi cái gì nữa nhớ không? Chúng ta làm nô lệ cho gì nữa? Âu lo sợ hãi, rồi đam mê của cải, rồi phải được người yêu mà, phải được người thương mà. Anh chị em chúng ta ai nấy cũng vậy. Khi mà một cái người trẻ lập gia đình thì thoát cái ách, chúng ta nói cách tiêu cực nha, cái ách nô lệ trong gia đình đối với cha mẹ. Trong nhà đó thì cha mẹ có lề luật của cha mẹ, khi ra ngoài đời rồi đó thì cũng có cái lề luật, luật của chồng đối với vợ và luật của vợ đối với chồng. Và khi thoát một cái buồn nhưng mà vui, thấy được thảnh thơi thoải mái tự do đó mà. Nhưng mà một thời gian sau á thì cảm thấy bị như thế nào, chơi với như thế nào, cảm thấy hụt hẫng, rồi lại tìm một cách khác. Đây không phải là chúng ta nói điều gì tiêu cực về đời sống hôn nhân gia đình, nhưng mà đây cái điểm chính, kính thưa anh chị em, là chúng ta không thể thoát được cái việc chúng ta phải làm nô lệ. Thực sự là như thế. Nhưng mà có người làm nô lệ trong đau buồn, trong sầu khổ, trong lo sợ, trong ấy nấy. Tại sao vậy? Bởi vì phải lấy người này, không có cha mẹ buồn, bởi vì cha mẹ muốn con phải lấy. Mà khi lấy xong á, cha mẹ chết rồi, thì bây giờ bắt đầu á, làm sao? Trong lương tâm cứ lo sợ thôi, ấy nấy đa đành rồi lo sợ, thấy mình không được tự do, muốn giải thoát. Một á là ly dị ông đi cho rồi, hai á là chết đi cho rồi, hoặc là ba đó, tốt hơn hết thì ông chết đi cho rồi. Anh xem không thoát được đâu. Ông Thánh Phaolô lấy một cái hình ảnh hết sức cụ thể và mật thiết thân thiết với con người. Đây là một cái thể chế mà nhân loại nhờ đó mà chúng ta mới có thể có thêm con người trên mặt địa cầu này. Đó là cái thể chế của đời sống hôn nhân gia đình. Và ông ví những người sống trên thế gian này giống như những người đàn bà có chồng, mà người chồng này là một người chồng vũ phu, cứ làm nô lệ, làm đầy tớ, làm trâu làm bò cho người chồng này. Và anh chị em đọc Thánh Kinh, anh chị em nghe ông Thánh Phaolô ví cái người chồng đó là gì không? Biết là ai không? Đọc lại Đây ông thánh, ông thầy này ông dạy cho. Đây đọc lại nhé. Anh em không biết rằng luật chỉ có quyền bá chủ người nào bao lâu còn nó còn sống. Thấy chưa? Vì người đàn bà, ông thánh Phaolô đang nói về luật, tự nhiên ông nhảy qua người đàn bà có chồng thì bị luật thắt chặt với chồng suốt đời chồng. Chồng chết đi thì luật tòng phu cũng bị hủy. Thế thì cái ông chồng của những người này là ai? Luật. Mà luật gì? Hiển nhiên luật Môsê. Luật. Và anh chị em thấy, bởi vì chúng ta đi mà nói đến luật á, có những người công giáo đầu dòng đầu gốc cũng không có nhớ luật gì. Bây giờ hỏi 80 phút thật, ai đọc từ đầu đến cuối 80 phút thật được cho tôi? Hay là nói cho tôi rõ rệt luật giữ chay đi, nhớ được không? Không nhớ đâu. Luật giữ chay như thế nào? Hay là ít nhất là những cái luật như là luật giáo hội đó, 7 luật giáo hội Hoàng Vũ, là 6 luật giáo hội, nhớ không? Nhớ không? Luật anh chị em biết thì anh chị em mỗi lần đụng đến luật á, thì anh chị em thấy ấy nấy lương tâm, anh chị em thấy cảm thấy như thế nào khi mà nói đến luật á, là thấy khó rồi, thấy khó chịu rồi, phải không? Cái điều mà khó chịu nhất á, là chúng ta phải đi xưng tội. Bởi vì mỗi lần xưng tội á, thì phải xét mình, mà xét mình á, thì luật áp đặt trên mình, thì luật khống chế mà mình phải tuân phục luật mà. Thì ông thánh Phaolô ví chúng ta, ví thay vì nói luật á, thì chúng ta lại khó chịu, nhưng mà nói về một người đàn bà có chồng thì chúng ta dễ hiểu hơn, nhưng mà lại khó chịu hơn nữa. Tất cả những cái người nào đang sống dưới luật của Môsê, và người Công giáo cũng thế nhé, cũng có cái luật của Môsê, luật của Đức Chúa Trời, luật của ước đó, 10 điều răn Chúa Trời, thì giống như là cái người đàn bà tại gia tòng phụ, luật của cha, xuất giá tòng phu, luật của chồng, phu tử tòng tử, luật của con, rồi gì nữa, tử tử thì không, tử tử thì tự tử, cháu con mà chết thì thôi không biết làm gì nữa. Rõ rệt có cái luật, ở trong nhà cha thì phải theo luật của cha, ở trong nhà chồng thì luật của chồng. Thì đây á, nói về luật những con người nói chung, không phải là những người Công giáo mà thôi. Bây giờ anh chị em theo bất cứ đạo nào, anh chị em theo đạo Hồi đi, hay là đạo Mormon đi, thấy không? Anh chị em có cái luật, ví dụ như anh chị em theo đạo Mormon, ai muốn có vợ nhiều đó, mấy ông nào muốn có vợ nhiều đó, và họ tin đó rằng là có, đây là bổn phận, và đây là một cái vinh dự, cái quyền của họ để làm gì? Để mà sinh sôi nảy nở, lan tràn toàn mặt địa cầu. Và vì vậy một người đàn ông có nhiều vợ lắm. Đạo Mormon đi qua bên Utah thấy người đàn ông bao nhiêu vợ, được có quyền bao nhiêu vợ. Có thể có người đàn ông có 12 vợ như không vậy đó. Nhưng mà các anh chị em có bao giờ thấy một người đàn ông Mormon mà có vợ 12 vợ, ông đó ông hạnh phúc hay là ông khổ? Ông khổ, ông khổ. Sướng hay khổ? Sống chung với một bà cũng đã là thấm mệt. Mà mấy ông á không có hiểu hả? Tưởng rằng á là cái người vợ mình đang sống đây là mình đang đau khổ, là bị giày xéo, là bị gông cùng đó, rồi thoát cái người đó cuối cùng cũng tìm một cái gông khác nặng hơn nữa, có thể là trẻ tuổi hơn, có thể là 20-30 tuổi đó, đặt cái gông cùng đó vào một cách vui mừng. Nhưng mà cuối cùng ra đó, cái nước anh chị em ai cũng làm nô lệ đó. Cái người đàn ông mua mình mà cưới 5-6 bà như thế đó, thì cái nước anh chị em ông chết, ông mệt luôn. Bởi vì ông phải nuôi con, ông phải nuôi vợ, ông phải làm tất cả mọi sự để mà làm việc. Cái việc mà sinh con sinh cái đó là bổn phận đó. Nó không có còn là cái chuyện là cái niềm vui nữa, mà đó là bổn phận, một cái gánh nặng. Và có những người như thế, do đó người ta bỏ. Thí dụ như chúng ta thấy trường hợp trong Thánh Kinh, thì có những người như là ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô. Ông thánh Phêrô có vợ ở nhà và có bà mẹ vợ nữa. Ông thánh Phêrô có thấy bao giờ ở nhà không? Anh cho em đọc lại, có bao giờ thấy ông thánh Phêrô ở nhà không? Chỉ có một lần duy nhất thôi, khi Chúa đến nhà thì thánh Phêrô mới có mặt ở nhà, còn cả cái cuộc đời dường như là ở ngoài đường. Đọc lại coi, thánh Phêrô có vợ đó mà toàn là đi với Chúa Giêsu, mà nhà thì ở miền Bắc, đi luôn luôn đi miền Nam với Chúa, hay đi ra biển, lên trong rừng hay là vào trong núi. Ông thánh Phêrô biết rồi, ông thánh Phêrô rất là rõ, ông thánh Phêrô ở đời độc thân vui tính, không có vợ, tự do đó. Nhưng mà đây không phải là đặt nhẹ cái thể chế hôn nhân gia đình, nhưng mà thấy rõ một điểm chính là anh chị em chúng ta phải làm nô lệ. Và cái người chồng trong thánh kinh ông thánh Phaolô ví đó là luật Môsê. Luật Môsê, anh chị em nhìn lại đi, mỗi lần đụng đến 10 điều răn Chúa Trời là luật Môsê đó, anh chị em sẽ thấy lương tâm mình ấy nấy. Cho nên nhiều khi mình quên mất tiêu nó đi, mình cố tình, gọi là cố tình quên nó đi để mình thấy mình không có tội. Còn nếu mà anh chị em nhớ nó, anh chị em có tội. Thí dụ như bây giờ tôi đưa ra cái luật thứ nhất: kính thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Kính sợ Thiên Chúa, kính thờ Thiên Chúa, thì ai mà chu toàn được cái luật đó? Hay là chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Anh chị em có bao giờ mà văn tục hay là trong lòng mình bực bội, mình gọi gì đó, gọi tên Chúa, tên mẹ, hay là giữ ngày Chúa Nhật, có nghĩa là không được làm việc sát ngày Chúa Nhật, không được đi làm việc ngày Chúa Nhật. Khi mà anh chị em nghe đến luật đó, bắt đầu anh chị em thấy ai nấy rồi, luật lúc nào cũng áp đặt hết. Và người Do Thái như thế, và ông Thánh Phêrô nói cho những người Do Thái biết luật. Rồi bây giờ lời này lại áp dụng trên chúng ta, những người cũng biết luật, nhưng mà thà mình không biết còn hơn, để mình khỏi có tội. Mình biết rồi mình mới có tội, nhưng mà chúng ta không thể không biết được. Có những người nói tại sao mà cha cứ giảng về tội, bởi vì biết rõ khi anh chị em phạm tội thì anh chị em phải chết, mà bây giờ cái chết là do tội, mà anh chị em không biết tội nó là cái gì, không biết cái gì là tội. Mà tại sao mình cứ bệnh, tại sao mình cứ khổ, tại sao mình cứ sầu, tại sao lương tâm cứ áy náy, tại sao mình cứ mù mờ trong cái tâm trí, ta cứ tối ngày cứ ưu phiền. Bởi vì chỉ vì chúng ta không biết cái luật đó. Ít nhất là có cái luật để giúp chúng ta biết cái gì đưa mình vào cõi chết. Khi chúng ta biết rồi đó thì chúng ta lại mình bất lực trước những cái luật đó. Thì khi mà Chúa Giêsu đến và ông thánh Phaolô thấy rõ, Chúa Giêsu đến đó, thì trong cái thế giới ai nấy cũng là những người đang ở dưới cái ách đàn áp, làm nô lệ cho tội. Và người Do Thái thì có luật đó, luật lại đè nặng hơn nữa. Không ai có thể tự cứu mình, không ai có thể thực sự là người công chính trong tư tưởng, trong ước muốn, trong thái độ, trong lời nói, trong việc làm, trong cuộc sống của mình. Không ai hoàn hảo được. Thì bây giờ Chúa đến đó, thì giống như thế này, giống như anh chị em trở lại đọc thánh Phaolô thì chúng ta biết, khi mà Chúa dựng nên con người, có nam có nữ, Adam và Eva, thì Chúa là chủ, là cha, là chủ của con người. Thì con người giống như đã coi Chúa là chủ cuộc đời của mình, mình là đầy tớ của Chúa, mình mang nợ, mình mang ơn Chúa đó. Nhưng mà khi cái người đàn bà đó loại trừ Chúa ra và ăn quả cấm, nghe theo là cưới lấy Satan vậy đó, thì làm nô lệ cho Satan, làm nô lệ cho cái quả chết, cho cái chết. Thì bây giờ Chúa đến, Chúa lật ngược lại, đảo lộn lại tình thế. Chúa cho con người có cái cơ hội để làm gì? Để phải bước qua cái chết mà đi vào trong cõi sống. Thì làm sao để mà có thể đi vào cõi sống? Thì cái người chồng đó phải chết, thì người vợ đó mới có quyền được tự do, có thể ở đó, ở như vậy thôi, hoặc là có quyền lấy một người chồng khác. Thì ông thánh Phaolô nói với những người Do Thái như thế. Anh chị em thấy cái hình ảnh là, nếu mà một khi chúng ta coi cái luật á, luật của Môsê đó, nó đã chết rồi, thì chúng ta sẽ có cái quyền tự do. Khi mà cái luật Môsê, tức là sao? Cái luật Môsê là áp đặt trên cái xác thịt của chúng ta, cái luật của xác thịt. Anh chị em coi lại đi, xét lại đi, 7 điều răn Đức Chúa Trời, 3 điều răn đầu tiên là thờ phượng Chúa, 7 điều răn kế tiếp là yêu thương người, thấy không? Chúng ta thấy 7 điều răn đó nó có liên can đến cái xác thịt. cái đời sống hiện tại trong xã hội con người đó luôn luôn là áp đặt trên cái xác thịt con người đó. Thì bây giờ khi mà nói chúng ta chết cho luật, chúng ta chết cho tội, chúng ta chết cho xác thịt đó, thì chúng ta được sống cho Chúa, được tự do sống cho Chúa, được kết hôn với một cái người chồng khác. Đây là đối với người Do Thái nha, chúng ta không nói theo cái luật của Công giáo hay luật của Tin Mừng đâu. Luật của người Do Thái, ông Thánh Phaolô là người Do Thái, nói với những người Do Thái, họ có cái quyền đó. Khi mà người đàn bà còn chồng mà bây giờ đem ly dị chồng cưới người chồng khác thì ông Thánh Phaolô gọi là gì? Vậy nên chồng còn sống nó sẽ mang danh là dâm phụ nếu nó thuộc người chồng khác. Đây đâu có phải là đạo Công giáo mà thôi đâu, đạo nào cũng vậy thôi. Một người đàn bà, một người vợ đang có chồng và bây giờ đi lấy người khác thì hiển nhiên rồi, cái người đó chúng ta có thể tôn trọng người đó không? Hiển nhiên là chúng ta coi thường chứ. Mà có những người rất là thoải mái, tôi thấy lấy làm lạ lắm, thoải mái. Mặc dù có vợ ở Việt Nam rồi, sang đây cũng lấy thêm vợ nữa, rồi khai tầm bậy tầm bạ, khai gian để lấy người khác, cuối cùng làm cho biết bao nhiêu người khổ, rồi chạy bỏ mạng đó. Có những người lạ lùng lắm, có những người rất là lạ lùng, lớn tuổi rồi, lớn lắm rồi, tự nhiên lên internet, cũng ngoài 60 rồi, lên internet ngồi nói chuyện chích chát gì đó, xong cái gặp cái con nào đó nó bán ba ở đâu đó, nó dưới đến 30-40 tuổi rồi đó, rồi bây giờ bỏ cụ bà đi lấy đi theo. Đây nè, luật nói đây không có phải là cho người Công giáo đâu, cho tất cả mọi người. Có những người nói tôi không phải là người Công giáo cho nên luật này không có áp dụng lên tôi. Không phải cho tất cả, luật áp đặt trên tất cả mọi người. Và anh chị em biết, chúng ta đi vào trong cái đường tội lỗi thì chúng ta làm nô lệ cho tội thôi. Nhưng nếu chồng nó chết, nó được tự do thoát khỏi luật ấy, khiến nó thuộc người chồng khác mà không phải là dâm phụ. Người đàn bà Do Thái hay là người đàn bà Trung Đông, người đàn bà Á Châu đó, nếu mà không có chồng thì không có chỗ đứng trong xã hội, phải không? Lấy chồng á không có phải là để mà có tình yêu đâu, đừng có nghĩ như kiểu ngày hôm nay có những người trẻ nghĩ rằng phải có tình yêu mới lập gia đình. Bậy rồi. Tại sao mà có cái vụ Việt Nam đó là lấy chồng thì chọn gì? Chọn giống mà, còn lấy vợ chọn Sam Tông, mà lấy chồng chọn giống chi vậy? Đây á, cái lối này, cái lối đây là cái lối đầu tư, lối kinh doanh thương mại, bởi vì nhìn coi chọn giống, coi ông chồng đó cái giống như thế nào, có tốt hay không, để mà có được một đứa con á thì thôi khỏi cần sống với chồng nữa, đứa con nó sẽ nuôi mình. Mà đứa con nó khỏe khỏe tí xíu mà thấy cái người đàn ông đó cho dẫu giàu có nhưng mà thấy hơi nhược sức, thấy không? Thì không được. Đây á, anh chị em phải hiểu, chúng ta không có nhìn theo kiểu mới này, kiểu thế giới của những người văn minh được, kiểu thực tế. Lấy chồng thì xem giống. Có những người bây giờ không có cần coi giống nữa, giống nào cũng lấy hết. Người xưa không phải là không có khôn ngoan đâu, khôn ngoan lắm anh chị em, khôn ngoan lắm. Ông bà Việt Nam mình nói chứ đâu phải là người Tây phương nói đâu. Cái người đàn bà có được người chồng mà người chồng đó có giống tốt thì chuyện gì xảy ra? Người đó có đứa con. Nếu mà là con trai thì phúc nữa. Thì bây giờ đứa con trai nó dưới quyền khống chế của người mẹ, giống như người đàn bà Eva đó, khi mà bà ở dưới cái sự khống chế của ông chồng là Adam, bà muốn giải thoát, bà đi nói chuyện với con rắn là Satan, bà ăn quả cấm vào để làm gì? Để được ngang hàng với Đức Chúa Trời, phải không? Ngang hàng với Đức Chúa Trời, vì ăn xong đó bà ép ổng ăn xong á, thì sau đó bà sinh ra đứa con đầu lòng tên là gì? Cain, phải không? Và khi bà sinh ra Cain, anh chị em mở lại sách Khởi Nguyên, sách Sáng Thế đó, thì bà nói là sao? Tôi đã tạo dựng nên một người đàn ông như Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam. Bà có quyền trên con người tương đương với Đức Chúa Trời dựng nên Adam. Anh chị em đọc lại đi, Thánh Kinh nó rất là rõ điểm đó đó. Thì cái người đàn bà khi mà sinh đứa con á, thì cái đứa con nó dưới quyền của người đàn bà. Đây nói cách thực tế nha, đây không phải là coi thường hay là đặt nhẹ, không coi nhẹ những người đàn bà, nhưng mà đó, cái thực tế nó như vậy. Khi thoát khỏi chồng, có đứa con đó, hạnh phúc rồi, tự do rồi. À, thì bây giờ ông đánh ví cái mối liên hệ giữa ta với lề luật cũng giống như giữa người đàn bà sống chung với một người chồng vũ phu. Bây giờ Chúa giải thoát rồi, có một cái luật khác, không phải là người chồng vũ phu mà lại là một đấng thương xót. Mà đấng đó, cho nên anh em nữa, anh em đã bị giết chết đối với lề luật, bị giết chết đối với lề luật, nhờ đức thân xác Đức Kitô, Ngài chịu chết thay, Ngài chịu chết thay cho chúng ta. Cái xác Ngài chết đó, Ngài chết thay cho không phải người Công giáo mà thôi, cho tất cả mọi người, toàn thể nhân loại, từng người, từ khi có con người Adam cho đến ngày tận thế, không còn có người trên mặt địa cầu này nữa. Ngài chết cho tất cả mọi người đó, không cần biết là Công giáo hay Công giáo, có đạo hay không có đạo, Ngài chết. Và nếu chúng ta chết với cái thân xác của Chúa Kitô để thuộc và Ngài là đấng sống lại từ cõi chết ấy, thì chúng ta sẽ sinh ra trái trăng cho Thiên Chúa, là sự sống, sự sống đời đời. Điều này rất là đơn sơ, rất là dễ hiểu. Nhưng bây giờ ta được giật khỏi ách luật lệ mà ông Thánh Phaolô ví là người chồng đó, chết cho điều giam hãm ta, khiến ta được làm tôi trong sự mới mẻ của thần khí, chứ không phải dưới cái cổ hủ của chữ viết. Không phải là do luật mà do thần khí. Bây giờ có luật mới là luật của thần khí. Do đó luật á, thì anh chị em á, có thể giải thích như thế nào thì giải thích. Chúng ta có cái mối liên hệ của trí thức, của cảm xúc. Nhưng mà khi chúng ta liên hệ với thần khí thánh của Thiên Chúa thì đây là một đấng tối cao. Anh chị em sẽ học hỏi, anh chị em sẽ trưởng thành, triển nở, trưởng thành, lớn lên với thần khí, không còn là cái chữ viết nữa. Người ta có thể tưởng tượng ra luật. Và đây á, là sống chung với thần khí thánh của Thiên Chúa. Thế thì những cái điểm này có liên quan gì đến việc anh chị em được ơn chữa lành hay không? Có liên quan gì đến việc được ơn cứu độ hay không? Có như thế nào? Cái vấn đề là có như thế nào đó. Cầu cho chồng chết. Mình không thoát được cái luật đó, anh chị em phải chết, bởi vì chúng ta có cái luật đó. Ai không ai thoát được cái chết. Nhưng mà vấn đề là chỗ này, tại làm sao ở trong nhà thì cảm thấy đau khổ mà đi ra ngoài đường thì cảm thấy vui tươi thoải mái? Tại sao mình không về nhà mình cảm thấy vui tươi thoải mái, ra ngoài đường cảm thấy như là nhớ nhung người trong nhà? Tại sao vậy? Cái vấn đề là cái tội trong tôi. Cái tội trong tôi là như thế này. Cái tội trong tôi là bởi vì chúng ta không có vui lòng với những gì mình có và bằng lòng với những gì mình không. Mình khổ vì mình muốn những gì mình không được và được những gì mình không muốn. Thật là đơn sơ. Thì bây giờ mình muốn cái gì? Muốn điều Chúa muốn. Chúa muốn chúng ta được chính Chúa. Chúa muốn chúng ta thoát khỏi cái ách của lề luật để sống trong cái tình. Và tại sao mà chúng tôi hôm thứ hai nói rõ, anh chị em sống trong tình Chúa thương xót, anh chị em không có sợ, anh chị em không có lo, anh chị em không bao giờ nghĩ rằng tôi phải đi vào luyện tội nữa. Bởi vì từ ngay bây giờ đây, chỗ này đây, chúng ta đã sống trong cái luật mới, luật tự do, là luật của tình thương xót, gọi là đạo thương xót. Đây mới gọi là thánh thư tin mừng. Anh chị em đã sống thấm nhuần trong đạo thương xót rồi thì chúng ta chỉ có xót thương thôi. Cái luật đó chi phối hết tất cả mọi sự. Đó là luật thần khí đó. Thần khí tác sinh ban sự sống, thần khí cho chúng ta được tự do. Tự do trong Chúa, thoát cái ách, cái gánh nặng của tội. Và anh chị em đọc Thánh Kinh thì anh chị em mới hiểu, nhờ Thánh Thư Tin Mừng này chúng ta mới hiểu được Chúa Giêsu khi mà Ngài dạy đó, các những ai lao đao vất vả gánh nặng đó hãy đến cùng ta, ta sẽ cho hãy cái vác lấy cái ách của ta. Phải không, nhớ không? Vì ách ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng. Chúng ta không thể thoát được cái ách, nhưng mà cái ách Chúa êm ái nhẹ nhàng là sao? Cái ách đó là ách tình thương xót. không phải là ách của luật hàng trăm hàng ngàn luật, mà càng ngày càng nhiều luật. Càng con người càng ác bao nhiêu, càng phạm tội bao nhiêu, thì người ta càng chế thêm luật ra bấy nhiêu để mà kìm hãm, để mà làm chủ hay là để mà kiểm soát. Còn đây á, đi vào trong một cái luật thôi, đi vào trong cái ách của Chúa là ách của tình thương xót. Và hãy đến và ta sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, hãy thọ giáo cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Chúa thương xót, hai cái nguồn mạch đó, hiền hậu và khiêm nhường. Và cái ách đó đó, hai bên, hai vai, ách hiền lành, khiêm nhường.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.